Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Này anh chị em, nghe hỏi. Nghe, người ta ăn để sống hay là sống để ăn? Ăn để sống hay sống để ăn? Có ai sống để ăn không? Có ai sống để ăn không? Ai? Có chứ không phải không? Có những người họ không phải là ăn để mà sống, nhưng mà họ sống để mà họ ăn. Để ăn cái gì? Họ sống để mà họ ăn. Ăn gian, ăn quỵt, ăn vạ, ăn hối lộ, ăn nói, ăn giật, ăn cướp, ăn cắp, ăn tham, ăn vụng. Và chùi mép chưa? Ăn cướp, ăn gì nữa? Ăn gì? Trộm rồi, cắp rồi, cướp rồi. Hả? Ăn gì? Ăn tham rồi, ăn xin. Thưa anh chị em, có những người họ sống để mà họ ăn. Họ ăn vạ nữa không chừng, rồi họ ăn tham, rồi bắt nạt người khác nữa không chừng. Còn chúng ta là những con người, thưa anh chị em, ăn để mà sống. Ăn những của ăn vật chất thì để ta nuôi dưỡng thân xác của mình. Còn ăn những của ăn thiêng liêng để nuôi dưỡng gì? Nuôi dưỡng gì? Linh hồn. Thí dụ mình ăn cái gì để nuôi dưỡng linh hồn? Mình Thánh Chúa, lời Chúa, của ăn nuôi dưỡng linh hồn của mình. Rồi mình cầu nguyện cũng là lương thực hàng ngày. Không có cầu nguyện giống như là cá mà không có nước thì nó không sống được. Chúng ta, những người Công giáo mà không có cầu nguyện thì cũng không thể sống được. Tuy rằng có sống đấy, nhưng mà sống dở chết dở. Nhưng mà dở sống, dở chết. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách Ezekiel, Chúa nói với Ezekiel rằng là: Này, con hãy cầm lấy cuốn sách này mà ăn, mà nuốt lấy. rồi Ezekiel ăn nuốt lấy. Rồi Chúa nói với Ezekiel rằng, anh chị em nghe, sau khi ăn rồi, sau khi nuốt rồi, thì bây giờ người phán với tôi, hỡi con người, hãy đi đến với nhà Israel và nói với chúng những lời của ta. Hãy đi đến nhà Israel và nói với chúng, nói cái gì? Những lời của ta. Lời của ta là lời gì? Lời Chúa, lời hằng sống. Đây là nhiệm vụ của linh mục tu sĩ đấy. Đây cũng là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta đấy, thưa anh chị em. Anh chị em mình đến đây, chúng ta được nuôi dưỡng đến giáo điểm tin mừng này. Anh chị em được nuôi dưỡng bằng cái gì? Lời của Chúa. Được nuôi dưỡng bằng mình máu Thánh Chúa. Và anh chị em được nuôi dưỡng, được bơi lội ở đâu? Ở trong đại dương lòng thương xót Chúa. Vậy thì ra về, anh chị em nào từ những nơi khác đến đâu, xin giơ tay. Từ những nơi khác đến, từ Sài Gòn, Gia Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đắk Lắk, Bảo Lộc, Lâm Đồng, ở đâu đến? Đồng Nai ở đâu đến? Bà Rịa ở đâu đến? Hà Nội ở đâu đến? Ở đâu đến? Bình Ninh Thuận, đủ thứ, hân hoan chào đón tất cả những anh chị em, một tràng pháo tay cho anh chị em. Thì anh chị em đến đây đã được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa, được nuôi dưỡng bằng bình máu Thánh Chúa và được nuôi dưỡng bằng lòng thương xót của Chúa. Như anh chị em đến, chúng tôi đã gửi tặng anh chị em những món quà của lòng thương xót Chúa. Ai có nguyên một bộ mà chúng tôi vừa mới tặng 5 món quà đấy, cầm lên cho tôi coi coi. Ai có 5 món quà ấy cầm giơ lên coi. Đầu 5 cái, cầm lên 5 lên 5 5 món, 5 món. Rồi chị cầm lên cho tôi. Chị kia. Mấy lên đây, đây. Lên đây. Đây. Quay xuống. Đứng lên trên này. Đây là những món quà của lòng thương xót đây anh chị em đến đây được nuôi dưỡng này. Thứ nhất là CD nhật ký lòng thương xót Chúa, những bài giảng tại giáo điểm Tin Mừng tháng 4, tháng 5, tháng 6, những bài giảng mới nhất với những chứng nhân. Đây là một món quà, đây là một món ăn anh chị em được nuôi dưỡng. Thứ hai là anh chị em được nuôi dưỡng bằng cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Trong đây anh chị em biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa, biết làm tuần cửu nhật lòng thương xót Chúa, biết lịch sử đại lễ lòng thương xót Chúa, tiểu sử thánh nữ Faustina, biết được điều kiện và những ơn đức chúng ta lãnh ơn toàn xá nơi lòng thương xót của Chúa. Đây là món quà thứ hai. Món thứ hai. Rồi món thứ ba, anh chị em được một cái tờ lịch làm lễ lòng thương xót Chúa với bản đồ đi đến giáo điểm Tin Mừng, để mỗi người chúng ta ra đi loan truyền cho người khác biết đến lòng thương xót của Chúa. Đây là món quà thứ ba. Món quà thứ bốn là anh chị em được một cái tràng chuỗi lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng anh chị em, để chúng ta lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi nha, không phải để trang trí, để đeo cho nó đẹp. Hôm nay có người lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà cái chẳng hạt thì cứ đeo trong tay thôi. Tôi bảo lấy ra mà lần, lấy ra để mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chứ phải đeo để cho nó đẹp như vậy rồi không có. Không phải đồ trang trí, không phải đồ trang sức, nhưng mà là cái phương tiện để mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa và lần chuỗi mân côi. Món quà thứ tư. Món quà thứ năm là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Hàng tháng chúng tôi phát hành ghi lại những bài chia sẻ, những bài suy niệm về lòng thương xót Chúa theo lịch phụng vụ và những chứng nhân lòng thương xót Chúa tại Việt Nam cũng như hải ngoại, người công giáo cũng như người không công giáo. Đây là món quà mà rất nhiều anh chị em ở những nơi xa họ rất là khao khát mong mỗi tháng có một lần. Món quà thứ còn một món nữa. Còn một món nữa. Còn món nữa. Còn một món nữa.
Ảnh.
Tấm ảnh. Món quà này không thể quên được, không thể.
Cầm hai tay giơ lên. quay ra.
Món quà này là không thể thiếu được. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà Chúa nói rằng là ai cầu nguyện trước tấm ảnh lòng thương xót Chúa, Chúa không bao giờ từ chối, miễn là chúng ta nhớ lạy Chúa Giêsu. Đấy, anh chị em đến đây được lãnh món quà thứ mấy rồi? Thứ sáu, chưa hết. Có mấy ơn với Chúa Thánh Thần? Bảy ơn Chúa Thánh Thần. Còn một món quà nữa, đó là cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, mà chúng tôi gửi tặng cho những người nghèo, những người vùng sâu vùng xa, nhất là những người bệnh, những anh chị em dân tộc, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Những món ăn mà Chúa nuôi dưỡng mình đấy, ăn để mà
sống,
ăn để mà
sống,
sống. Ăn để mà sống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 món quà anh chị em đến đây đều được lãnh nhận. Nếu mà có nhiều thì cho
nhiều.
Có ít thì cho
ít.
Bao giờ cũng
có.
Không nhiều thì ít chứ. Khách đến nhà không gà thì vịt chứ. Anh chị em đến giao điểm tin mừng này mà từ mãi Hà Nội lặn lội vô đây, từ mãi miền Tây lần đến tận chỗ này, từ mãi miền Trung rồi lạc loài đến đây, mà chả nhẽ lại đến lại về không. Bấy lâu nay khách đến nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, ao sâu sóng cả khôn trải cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Nhưng mà khách đến thăm đây, ta với ta. Anh chị em đến đây, Chúa Giêsu nói ta với ta, là Chúa với anh chị em. Anh chị em đến tượng đài lòng thương xót Chúa, được cái dây cột với chân Chúa lại đó, tôi cột tới giờ Chúa đâu chạy được. Những cái gỗ thô mộc vậy đấy thưa anh chị em. Ý vậy mà ơn phúc Chúa ban nhiều lắm. Chúa không cần đài cao và cẩm thạch hay là hoa cương hay là kim cương gì đâu. Chúa bảo tao đứng cái bục gỗ đây cũng được. Ơn phúc của ta ban từ hang đá Bethlehem cho đến thánh giá, chứ đâu có từ cái đền đài nguy nga dinh thự cao sạch gì đâu. Cho nên xem đến đây có 7 món quà, 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần. Số 7 là số trọn vẹn, số 7 là số tràn đầy, là số tượng trưng ở trong Kinh Thánh. 7, số 7 và số 7 tràn đầy trọn vẹn viên mãn. Ơn phúc của lòng thương xót Chúa tuôn trào tràn xuống trên anh chị em. Hallelujah. Rồi, con có đủ hết rồi phải không? Rồi, đây bà cụ già lão nào đau ốm bệnh tật thôi, ông ngồi xa lăn đi nha, tặng cho ông ngồi xa lăn. Đây, tặng cho ông một máy. Bà đứng lên chả nhẽ không đưa thôi cũng phải đưa thôi. Rồi, cho bà thay cho anh chị em. Thì khi mà chúng ta khao khát cái gì thì Chúa ban cái đó. Và khi mình nuốt vào lời của Chúa rồi, lòng thương xót của Chúa rồi, thì mình phải ra đi mà nói lời của Chúa cho người khác. Như Chúa nói với Ezekiel, con đã ăn rồi, con đã nuốt lời của ta vào rồi, thì hãy đi mà nói cho người khác lời của ta. Đừng nói lời của con. Lời của con là lời của thế gian, lời của nhân loại, lời hay ho, lời văn chương bóng bẩy, nhưng mà cũng chỉ là lời của con người mà thôi. Lời đấy có khi là lời sáo rỗng, lời ấy có khi chỉ là lời giả dối, lời ấy có khi chỉ là lời trên đầu môi chót lưỡi. Chúa không cần lời ấy. Không, Chúa không cần những cái lời hoang mỹ, Chúa không cần những lời gian dối, Chúa không cần những lời giả tạo, Chúa không cần những cái lời đầu môi chót lưỡi, Chúa không cần những cái lời rồi cuối cùng là lừa dối, là lừa gạt, là lừa lọc, là lừa đảo. Không cần lời ấy. Nhưng Chúa cần lời trung thực, lời phát xuất từ tấm lòng. Mình đã nuốt lời ấy vào rồi thì lời ấy phải từ trong trái tim mình mà ra. Lòng thương xót Chúa được ta đọc, được ta nghe, được ta xem, được ta nhìn, được ta thấy và được ta đúc chạm rồi thì lời ấy nó phải phát xuất từ con người mình mà phát xuất ra, chứ không phải phát xuất từ cái bên ngoài đâu thưa anh chị em. Mà linh mục tu sĩ, người giáo dân, Chúa nói là con phải nói lời lòng thương xót đó cho nhân loại. cho mọi người, ta khao khát cho mọi người được biết đến lòng thương xót của ta, và con hãy đi nói cho toàn thế giới, toàn nhân loại này biết đến lòng thương xót của ta, vì đây là cơ hội cuối cùng, đây là mặt khải cuối cùng cho nhân loại trước khi giờ công thẳng của ta ra tay. Giờ của lòng thương xót chấm hết thì giờ công thẳng sẽ ra tay. Mà thưa anh chị em, có một cái điều lạ, những cái điều vĩ đại, những cái điều vô cùng trọng đại thì Chúa lại nhờ một con người vô cùng nhỏ bé, vô cùng hèn hạ, mà người ấy bảo rằng con chỉ là kẻ khốn nạn khốn cùng. Người ấy là ai anh chị em biết không? Người ấy là ai? Một điều vô cùng vĩ đại mà lại mặc khải cho một người vô cùng bé mọn. Người ấy là ai? Người ấy là Faustina. Người ấy là Faustina mà Đức Giáo hoàng Francisco vừa rồi trong đại hội giới trẻ thế giới tại Ba Lan, người đã đến thăm và kính viếng nơi lòng thương xót Chúa được tỏ hiện, được thể hiện. Quê hương của Faustina, quê hương của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, mà anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, bước vào cổng, bước vào cửa, bây giờ cái cổng thì nó không còn chữ giáo điểm tin mừng nữa, nhưng mà bước vào cửa nhà thờ thì anh chị em sẽ thấy một tấm hình áo ai ngoài cửa nói dùng cầm máy ra. Ai ngoài cửa coi tấm hình đó, tấm hình nào, nói to lên dùng. Cửa nhà thờ, hình của ai? Hình của ai? Biết không? Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót, người mà thừa lệnh của Đức Giêsu qua Faustina đã công bố cho toàn thế giới phải mừng đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chúa nhật thứ hai sau Phục sinh, ngày 30 tháng 4 năm 2000, phong thánh cho nữ tu Faustina làm hiển thánh tông đồ của lòng thương xót, và truyền cho cả thế giới phải kính trọng thể đại lễ lòng thương xót Chúa theo đúng ước nguyện chỉ thị của Đức Chúa Giêsu, chứ không phải của bất cứ một cá nhân nào. Cho nên không còn ai có thể chối cãi được điều này. Vì vậy mà Ezekiel đã nuốt lời ấy vào rồi thì Ezekiel phải mở miệng ra mà nói lời của Chúa. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, không có ai được nói rằng thưa cha con đâu có biết gì lòng thương xót Chúa. Đúng, khi anh chị em lần đầu tiên đến đây có thể nói rằng không biết, nhưng đã đến đây rồi, một lần đã đến rồi thì có duyên có nợ mãi mãi. Lòng thương xót Chúa sẽ quyện lên anh chị em, lòng thương xót Chúa sẽ quấn lên anh chị em, lòng thương xót Chúa sẽ làm cho anh chị em dính lấy mà không thể chạy đi đâu được. Dù tội lỗi thế nào anh chị em đến đây đi, lòng thương xót Chúa không bỏ anh chị em đâu. Chúa sẽ quấn lấy, Chúa sẽ quyện lấy. Cho nên tối hôm qua, tối hôm qua đông người lắm, lúc giờ mệt lắm rồi thưa anh chị em, từ 4 giờ mà đặt tay cho đến 6 giờ, 6 giờ lễ cho đến 7 rưỡi, rồi đi gần 8 giờ vẫn còn người đến xin đặt tay cầu nguyện. Cái anh chàng phụ trách này nói thưa cha, có một người 30 năm chưa xin tội, muốn xin tội. Thú thật với anh chị em là lúc đó nó rã rời lắm rồi, nó oải, nó oẻ lắm rồi, nhưng mà nghe nói có người 30 năm chưa xin tội, tôi nói trời, cơ hội ngàn vàng. Món tiệc cả thể mà Chúa ban, mặc dù bụng thì đang đói nhưng mà Chúa đãi cái món tiệc này tuyệt vời. Nói anh nói họ chờ tôi chút, đừng cho họ chạy, đừng cho họ về, để giải quyết cho những cái chuyện lặt vặt, cho những người chụp hình đặt tay xong hết. Và ra người ấy nói thưa cha, nói thật, đáng lý ra con đến đây con không muốn xin tội, vì 30 năm nay con không có đến vào tòa giải tội, 30 năm nay con chẳng lễ lạy gì cả, con đến đây như là ai đó rủ rê gì đó đến chơi cho nó vui, cho nó biết, tại nghe bảo là giáo điểm tin mừng nó, cái tên nó hơi là lạ, rồi cái chỗ nó cũng là lạ, nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. À, nghe cái nhà bè này tưởng nó là một cái bè rối bè rét gì đây đi chứ đâu có biết là mà bè rối ở đâu mà có Chúa ở đây. Cái gì đến, nhưng mà đến thấy chính anh chị em mình, chính anh chị em mình là những chứng nhân lòng thương xót Chúa, chính anh chị em mình là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Cho nên anh ấy nói còn quyết định còn xin tội, dù ở lại trễ mấy còn cũng ở. Chúa tổ nó sướng hạnh phúc biết là chừng nào thưa anh chị em, bao nhiêu mệt mỏi nó trôi hết đi, và thấy được rằng
quả là một phép lạ kỳ diệu, quả là một phép lạ vĩ đại. Rồi có những người khác 50 năm thưa anh chị em, rõ tuyệt vời lắm. Cho nên là tôi đã được Chúa nuôi dưỡng, bơm hít thở lòng thương xót Chúa từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt, lúc nào cũng hít thở lòng thương xót của Chúa. Bên tai lúc nào cũng cái CD nhật ký, cái đĩa nhật ký lòng thương xót Chúa. Thức dậy là mở, rồi thì đọc sách, cũng kiếm sách lòng thương xót Chúa mà đọc, rồi tìm những chứng nhân lòng thương xót Chúa, rồi viết những sách lòng thương xót Chúa. Cái gì cũng phải đụng đến lòng thương xót Chúa và thấy ở đâu cũng đầy tràn lòng thương xót Chúa. Có nhìn, cho nên là bây giờ bảo tôi mở miệng tôi nói là tôi nói về lòng thương xót Chúa, nói gì đến sáng mai chị em dám ngồi nghe không? Dám ngồi nghe không? Ai ở lại nghe đâu, giơ tay coi. Hallelujah. Chúa mặc khải cái điều ấy cho kẻ bé mọn là Faustina. Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cũng nói rằng là người nào mà muốn vào nước trời, muốn vào nước trời thì phải trở lại, quay trở lại và trở nên bé mọn như những trẻ nhỏ thì mới được vào nước trời. Nào, chúng tôi thấy ở đây có những hình ảnh rất đẹp. Hình ảnh rất đẹp là gì? Là những người làm cha làm mẹ, không những họ đến đây họ cầu nguyện mà còn bế một đứa, cõng một đứa. Có những bà mẹ bế một cái đứa bé xíu, tôi nói bao nhiêu tháng rồi thưa cha, mới 5 tháng, oe oe oe. Có những bà mẹ bế bỏ thưa cha mới được có 3 tháng rưỡi vẫn bế đến đây. Rồi dễ thương nhất là những ông bố, mà khó chịu đâu bao giờ mà chịu ấm con, bế con mấy đâu, vậy mà cũng ấm con, bế con đến và xin cha cầu nguyện cho đứa bé, cho con của con, dễ thương lắm, hình ảnh rất đẹp lắm. Rồi có bà mẹ vừa cho nó ú, vừa xin đặt tay, rồi dắt thêm một đứa nữa, một cái bụng còn mang một đứa nữa chứ. Dễ thương vô cùng, dễ thương vô cùng thưa anh chị em. Và Chúa nói rằng hãy để những trẻ ấy đến với ta. Cho nên ở đây có một số anh chị em không hiểu là lúc rước lễ đó, các em nó đến đây nó xếp hàng đến trước cha, rồi mấy bà nói đi xuống, bảo sao vậy, bảo nó chưa xưng tội, nó chưa rước lễ. Tôi bảo không, nó chưa xưng tội, chưa được rước lễ, nhưng mà rước lễ thì nó lên đây để tôi đặt tay cầu nguyện cho nó. Một số người không hiểu đi đuổi nó xuống, hết tội nghiệp nó lên đứng khoanh tay cúi đầu, hết đuổi nó xuống nó cứ ngơ ngơ ngác ngác. Rồi có những em lên đây đặt tay cầu nguyện dễ thương lắm, nó sợ khi mà tôi vừa đặt tay cầu nguyện nó dãy, nhưng mà nó nhìn lên mẹ nó nhìn nó, mẹ nó cầm mấy tay nó, tự nhiên nó an tâm. Rồi có những đứa mà đặt tay cầu nguyện mà cứ nắm chặt lấy áo của mẹ, nhất là những em bé dân tộc, cái mắt nó tròn, nó trong veo, nó hồn nhiên, nó ngây thơ lắm thưa anh chị em. Những cái đôi mắt đúng là những thiên thần, nó trong veo, nó tròn xoay và nó trong vắt, trong veo và trong vắt, hồn nhiên vô cùng. Tôi bỗng thấy rằng là cái hình ảnh của mình ngày xưa mình được sinh ra nó trong veo trong vắt như vậy, mà bây giờ sao mà nó đục thế, sao bây giờ sao nó mờ thế, sao bây giờ sao nó hắc ám thế, càng lớn nó càng lắm tội, đúng không? Càng lớn càng lắm tội, mà càng đi tu thì càng nhiều tội nữa thì khác. Thật đấy mà, mới đầu đi tu sao nó ít tội thế, mà càng tu nó càng lắm tội, rồi càng nhiều chức tội vụ nó càng sinh tội, rồi càng ở cao nó càng vãi tội. Vậy thôi chị em, như là càng cao chức tước, càng lắm địa vị thì nó càng sinh tội rồi vãi tội ra. Vì càng cao danh vọng, càng cao chức tước thì mình lại chỉ muốn nắm lấy, kiểu muốn ngồi lên cái chức tước địa vị ấy, sợ nó bị lung lay, sợ nó bị mất. Rồi nó sợ lung lay, sợ bị mất. Rồi thưa anh chị em, mình phải lo giữ, phải không? Phải lo giữ. Rồi sợ người khác giành mất, bắt đầu lại sinh đố kỵ, bắt đầu sinh ganh tị, bắt đầu sinh tị nạnh. Thế là bao nhiêu cái tội càng lớn tôi càng thấy. Thưa Chúa ơi, Chúa cất con về sớm sớm, càng để lâu càng tội thêm. Vậy mà ai cũng sợ chết, lạ thế. Cứ xin Chúa cho sống lâu để làm cái gì? Để phạm tội. Thử suy nghĩ có phải không? Có phải là mình xin Chúa cho mình sống lâu, mình sợ chết, mình xin Chúa cho mình sống lâu, và Chúa bảo được, ta cho con sống 5 năm nữa, 10 năm nữa, con 100 tuổi cũng được. Nhưng mà rõ ràng là càng sống lâu đáng lẽ ra thì càng đạo đức hơn, càng thánh thiện hơn. Nhưng mà tôi xét thấy bản thân mình, tôi không dám nói anh chị em, nhưng mà xét bản thân mình tôi thấy là càng lớn bao nhiêu, càng già bao nhiêu, càng lắm chức tước địa vị bao nhiêu thì dường như là càng tội lỗi nhiều bấy nhiêu thì phải. Cho nên Chúa mời gọi và ra lệnh, chứ không chỉ là mời gọi, là hãy trở lại cái tuổi thơ của mình, xin một vé về với tuổi thơ là vậy, trở lại với tuổi thơ của mình và trở nên bé nhỏ. Kỳ lạ, đang to đùng cái trở nên bé nhỏ mà Chúa mời gọi như vậy. Nào bây giờ những bé nhỏ đâu, mời bé, các bé thiên nhi lên đây để cho tặng quà cho mau lên. Chúa bảo là hãy để trẻ nhỏ đến với thầy, mau chúng con lên đây, mau chúng con lên đây, 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 lên trên này, lên trên này, chạy lên trên, lên trên, lên trên. Đây bảo thiên nhi đâu, chạy lên đây, cầm cái máy cao lên, cầm tay lên, rồi lên đây thiếu nhi, đi chạy lên này, lên này, lên trên, đứng trên, đứng trên, đứng trên, đứng trên, thiếu nhi đứng lên, lên, lên trên, đứng trên, đứng trên con, đứng lên, đứng lên, rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên, thấy chưa? Còn bé nào nữa không? Rồi bây giờ cho chúng con nhá, đây là kẹo, thấy chưa? Rồi đây là Chúa, kẹo với Chúa, ai chọn kẹo giơ tay. Rồi bé kẹo đây, kẹo rồi, kẹo kẹo, ai chọn kẹo giơ tay, bé nào lấy kẹo giơ tay, kẹo kẹo, ai kẹo giơ tay, rồi kẹo con, kẹo đây, đây 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 kẹo, rồi con, rồi kẹo đứng đây, rồi kẹo con, kẹo rồi bé đưa cho nó, rồi kẹo, rồi kẹo đâu, ai thích kẹo giơ tay. Ai thích kẹo đâu giơ tay, rồi con chia cho bạn mình đi, chia cho bạn con bé mình chơi hết là con. Ai thích kẹo giơ tay, rồi ai kẹo nữa, kẹo nữa đâu, ai kẹo nữa không, đây con, ai kẹo nữa không, lấy đây, lấy đây, thiếu nhi lên hết đây, đứng chỗ này, đứng hết chỗ này, rồi đến đây, đây kẹo kẹo kẹo, đây đến đây kẹo kẹo kẹo, đây kẹo kẹo, ai thích kẹo giơ tay, rồi ai thích kẹo giơ tay. Còn kẹo nữa không? Ai thích kẹo nữa không? Đây. Đứng đây, đứng đó, đứng đó, cậy nó lại đuổi nó cái ông này. Nó bảo là để thiếu nhi đến với Chúa, ông này cứ đuổi nó. Đây con, đi đây. Đi đây con. Đi đây. Đây đây. Quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống. Rồi, quay xuống, bé. Rồi quay xuống, đứng yên đây, đứng yên đây. Đứng yên đây. Quay xuống, đây 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 con. Rồi, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống. Đây, kẹo. Quay xuống, quay xuống, quay xuống. Quay xuống, quay xuống, rồi, quay xuống, rồi, đây, kẹo, 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 rồi chưa? Rồi, con này thích kẹo nữa không? Vẫn còn thích kẹo. Đây, kẹo, chia ra, chia ra. Rồi, bây giờ ai thích Chúa? Ai thích Chúa giơ tay? Wow, cho chào vào tay vào đó. Rồi, mời các anh, các chị phụ cha phát Chúa cho các em. Vì nó không cần kẹo nữa. Rồi, mỗi, chú còn thích chuối, thích chuối hay thích chuối? Chúa phải không? Rồi chúng con phát cho các em đi, phát cho các em cầm lắm cái gì em kia trong nhà đó, cầm lắm ra. Rồi canh ra đi phụ phát cho cha coi, mấy cái đoàn ra đây phát giùm cha mau, mau lên. Rồi chúng con mỗi người lẹ lên. Rồi chúng con phát cho mấy em một Chúa. Rồi có hình thánh nữ Giêsu và thánh nữ Faustina, cứ từ từ ai cũng có hết. Đây con chia cho các bạn đi, con đứng con chia cho người ta đi, chia cho các em. Rồi các anh lấy thêm ra chia cho em, nhanh lên, nhanh lên. Rồi chúng con đây, rồi đây con vào đây, đưa bên đây chia cho mấy. Rồi chúng con đâu, đây con chia cho bạn mình, chia cho bạn. Thôi bạn đi vô, bạn đi vô, bạn đi vô chia người ta, đi vô, bạn đi vô. Rồi đây. Đây chia cho chúng con, mỗi người một Chúa, cầm lấy. Rồi cái ai có rồi đi xuống, cầm máy cao lên đi. Cái mấy cao lên. Ai có rồi đi xuống? Ai có rồi đi xuống? Rồi đi xuống. Rồi đi xuống giữa, điều đó giữa đi xuống. Rồi bạn bạn nào có rồi đi xuống.
Rồi xong rồi luôn.
Bạn nào chưa có?
Các cháu lớn ngồi xin được.
Không, không có cháu lớn, chỉ cháu bé thôi. Chỉ cháu bé thôi.
Hả? Cho bố con xin cái đàn.
Chẳng hạn.
Chẳng hạn, rồi xin chẳng hạn, rồi chẳng hạn.
Rồi
bé nào chưa có? Chỉ bé lớn thôi, không có bé lớn, bé nhỏ thôi, không có bé lớn. Không.
Bé lớn gì?
Cho vào, cho vào, cho vào. Hallelujah. Rồi, xuống đi cho mấy bé, xuống đi, cúi xuống đi cho mấy bé, ra ngoài, đi ra ngoài đưa thêm cho mấy bé, đi ra ngoài đi, để coi, chưa có phải không? Rồi, con đây rồi, anh lấy cho con, ra đó, rồi. Có nhiều người lớn ăn gian. Giơ tay lấy của trẻ em. Cho nên chúng ta thấy là những người lớn mình á, đầu óc mình có sạc, thấy không? Mình hay tính toán, mình hay giành giật, mình hay tham lam, mình hay ham muốn. Cho nên Chúa nói rằng phải trở nên bé thơ mới được vào nước trời. Hình ảnh những đứa bé lên trên đây cho em thấy không? Dễ thương lắm. Tôi nói anh quay phim, anh cứ giơ máy cao lên quay cho tụi nó láo nhau, nó nhảy đi. Kệ nó. Làm sao nó biết chỗ này không được đứng, chỗ kia không được đứng mà bảo là nó phải tránh ra. Kệ nó, thưa anh chị em. Không sao cả. Chúa nói rằng hãy để nó đến thì đừng có làm một cái hàng rào, một cái giới hạn nào cả. Cứ để cho các em nó đến với mình. Và khi các em nó đến với mình thì mình có nhiệm vụ là đưa Chúa đến cho các em. Đấy, mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa là như thế đó. Đến với lòng thương xót của Chúa là hãy trở lại. Trở lại, đừng nói chuyện nữa. Trên đường trở lại rồi thì đừng nói chuyện, mà lặng lẽ quay trở về và xin Chúa cho con được trở nên bé thơ. Mà quay trở về trở nên bé thơ là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Như là đứa bé, tôi đặt tay lên cái đôi giấy, nhưng mà nó thấy mẹ nó vỗ đầu, nó im liền. Thấy bố nó cầm tay là nó cười liền. Nó thấy tôi nó sợ, nó thấy tôi nó lạ, nó không có dám. Nhưng mà có bố, có mẹ đứng ở bên, có bố, có mẹ ấm, có bố, có mẹ ấm bồng, không có đứa nào nó sợ. Nó hoàn toàn tín thác. Chứ tín thác là mình dùng cho từ lớn. Còn đứa bé là nó yêu bố mẹ nó thương bố mẹ nó cứ em có ba là em có má, má yêu em như suối trong nguồn, từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Chúa Giêsu của chúng ta, Chúa của lòng thương xót, cũng nâng chúng ta như nâng trứng, hứng chúng ta như hứng hoa và ôm vào lòng. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con hãy đến với lòng thương xót của ta những khi con buồn. Đến nép vào lòng của ta, vào trong trái tim của ta. Chúa ôm vào lòng để Chúa nâng đỡ, Chúa an ủi. Nào những ai đã được ơn của lòng thương xót Chúa, đã được Chúa ôm vào lòng, lên đây để chia sẻ cho mọi người. Mời anh, mời chị, hai người. Rồi, mời ông, rồi, lên đây. Rồi, mời ông. Nhiều quá, nhiều lắm. Thế anh Trâm cứ từ từ mà lên nha. Rồi. Đấy. Ông cho biệt chúng ta cố gắng vắn gọn thôi nha, vì không có thời giờ. Ông tên gì, ở đâu và được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Cảm ơn.
Thôi đừng có cảm ơn nhỉ, vô luôn. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, được ơn gì?
Con ở giáo xứ Hải Lâm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con là Nguyễn Văn Tinh, năm nay 75 tuổi. Con lên nay liền 4 lần. Hiện nay con chuẩn bị dựng giá cho anh chị em ở trong giáo xứ đi. Vậy là 5 chuyến xe, là con đi 4 chuyến rồi, năm nay. nay là 4 chuyến con được sự ơn quả Chúa ban cho con. Cách đây vậy là 4 năm con bị bệnh đột xuất, nằm gần 3 tháng. Chúa thử lòng con đến khi nay con được khỏe. Cảm ơn Chúa thì con đã hồi phục. Còn nhà con thì cách đây 10 năm, con lúc đó đang ở bên Pháp thì nhà con bị bệnh. Nên khi cuối cùng tai biến, nay nhà con Chúa cũng thương được đã hồi phục lại. Thì con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Cảnh Hữu Xe xuống tràn đầy ông ân. Thứ nhất là cho cha được mạnh khỏe, cha phục vụ cho nhân loại, trong đó có chúng con. Thì chúng con cũng bệnh nạn, con xin cha để cầu nguyện cho tất cả chúng con và nhân loại hiện nay đến tới đây.
Thưa anh chị em, một ông cụ 75 tuổi và được ơn của Chúa chữa lành, rồi người bạn đời của mình cũng bị tai biến và được Chúa chữa lành, từ Hải Lâm Vũng Tàu đến chia sẻ với chúng ta. Tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha, để hai ông bà cùng nhau mà nghe tạ ơn lòng thương xót của Chúa nha.
Vừa rồi thì cha cho con về, con mua thêm 4-5 cái về ủng hộ cho những người khó khăn thì con.
Đúng rồi, vâng, mời ông. Dạ vâng,
cảm ơn cha.
Dạ rồi, con Văn Tất, con tên gì ở đâu và được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ
con
cho mọi người.
Là Maria Phạm Thị Hạnh, con ở họ Lại Dụ và xứ Đông Nao. Con ở ngoài Bắc, con vào và đoàn của con là 25 người ạ.
Đây các đâu 25 người đâu, đứng lên coi, ngoài Bắc đâu, vô đây đứng lên coi, cho một tràng pháo tay hoan hô những người ngoài Bắc. Chúng ta thấy là mình ở đây thì mặc áo cộc, ngoài Bắc cả vào thì mặc áo dài. Chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi con mời các anh chị em ngồi xuống, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con thì con được nhiều ơn lắm, nhưng mà cái ơn trọng nhất của con là cách đây khoảng độ mấy năm con mới biết được lòng thương xót của Chúa. Thế thì con về thì con có một chị bạn, có một đứa cháu ở trong miền Nam này, gửi cho chị một cái đĩa CD 20 bài giảng. Thế thì con mượn được, con nghe, và con nghe thì con thấy say mê quá. Con nghe từ sáng đến tối, con mang đi bãi con làm, và những người ngoài bãi người ta nghe thấy, người ta cũng bảo là hôm nay cái bà này, bà ấy có cái đài gì mà hay thế ạ. Thế là con nghe xong thì con đang hay quá mà đang thích quá. Thế thì cái chị bạn chị này đòi, thế là con bảo là ước gì mà con vào được trong chỗ cha này để con mua lấy một ít đài để con, trước hết là con nghe và sau nữa là con tặng cho họ của con, những người mà nghèo này, những người ốm đau bệnh tật này, rồi những người mà tân tòng đấy ạ, thế và những người có cả người ngoại giáo ạ. Thế thì con ước ao quá. Thế thì đúng là Chúa cũng soi đường cho con. Thế thì có một chị mách con là anh Biển là trưởng đoàn của lòng thương xót. Thế là con đi và con biết anh Biển và con gửi anh Biển như thế là bây giờ con đã sang bên địa phận Hưng Hóa và con giao giảng lòng thương xót cho tất cả ở trong giáo xứ của con, và con sang bên địa phận Hưng Hóa. Thế thì con mua bây giờ là 200 cái đài, những người mà nghèo, mà bệnh ung thư, rồi thì ốm đau bệnh tật quá, thế thì con tặng cho họ. Còn những ai mà khỏe mạnh mà làm ăn mà có tiền thì con lấy tiền để con lại còn mua cái khác nữa. Thế thì con sang bên Hưng Hóa, thế thì con mấy hôm hai cả một đứa cháu của con nó gọi con bằng gì. Thế thì con sang bên ý thì con bảo là bây giờ con đang ở bên địa phận Hà Nội và con sang Hưng Hóa, thế thì con mang sang bên ý con phát ảnh bức tâm thư này, lòng nhân hậu này và đài này. Thế thì một hôm con mới thấy cha xứ ở bên ý, thế thì con mới trình cha là đấy cha, là con ở bên họ Lại Dụ, con ở bên địa phận Đông Nao, thế thì con sang đây là con phát ảnh bức tâm thư rồi đài cho những người nghèo, những người ốm đau bệnh tật. Thế thì cha xứ bảo con là cha bên địa phận Hưng Hóa, cha bảo con rằng là thế con đưa tất cả các tài liệu đây cho cha để cha nghiên cứu đã.
Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì không phải chỉ có linh mục tu sĩ làm công việc ấy, nhưng mà Chúa mời gọi tất cả những người tín hữu. Nói với Faustina, con hãy nói với tất cả những người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng những khả năng của mình có thể được, bằng phương tiện của mình có thể được, còn phần còn lại chính cha sẽ bù đắp cho. Và những người đi loan truyền lòng thương xót ấy sẽ được Chúa gìn giữ như vinh quang của Chúa. Chúa chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta làm công việc ấy là làm cho Chúa, và ta làm công việc ấy là ta làm với Chúa. Chúa nói với Hosanna là con đừng sợ, có ta đồng hành với con, ta đi với con chứ không phải con đi một mình. Và những khó khăn, những trở ngại con gặp trên đường loan truyền lòng thương xót Chúa càng chứng tỏ rằng đó là công việc của ta, càng chứng tỏ rằng con đi đúng đường. Nếu mà con đi đâu người ta cũng trải thảm, người ta tiếp đón, người ta cũng rải hoa, người ta chào mừng, chưa chắc đâu, chưa chắc được đâu, thưa anh chị em, chưa chắc đâu. Càng khó khăn càng thử thách chứng tỏ đó là công việc của Chúa. Cha không tặng cho con, nhưng mà cha nhờ con là tiếp tục đem những cái khả năng của con, phương tiện của con cùng với anh chị em trong đoàn tiếp tục ra đi trao tặng lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Ra đi con, mạnh dạn, không sợ gì cả. Con
thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên Đinh Văn Ngọc, 72 tuổi, con ở giáo sư Phú An ở gần Châu Đốc. Con có những cái ơn mà Chúa ban cho con xin nói ngắn gọn. Nhà thương chê con, kêu con về lo hậu sự, nói gia đình con, thì cảm ơn Chúa. Lúc đó trong tư tưởng con thì con phó dần cho Chúa hết. Chúa đã cứu con sống hơn một năm nay. Rồi vì gì con biết là Chúa rất thương con, vợ con bị gãy chân 2 năm nay không đi được. Chúa phải cho con sống để con phục vụ cho người con gái của Chúa. Con cảm nghiệm được là như vậy. Và còn một cái chứng thứ hai nữa, con trên đường con đi xe về thành phố để con trị bệnh, thì đi dọc đường xe nó lật cha, con ngồi ở sau tài xế, người ta chết bị thương. Con không có bị trầy gì hết. Con biết rằng khi con lên xe, con thấy cha Trương Bửu Diệp cái hình ở ngồi ngay chỗ tài xế, là con lên con cầu nguyện rồi. Vì đó là con xin hết. Nhưng mà con có một cái ơn, con tân tòng cha.
Tân tòng.
Vâng. Cách đây khoảng 20 mấy năm, hai vợ chồng con đi ở tù, thì ở lâu lắm rồi, 7-8 tháng. Đúng cái tội mà đi tầm bậy bạ.
Rồi thưa anh chị em, chắc chắn là sẽ còn nhiều ân huệ khác. Nhưng mà một người tân tòng 75 tuổi nuôi người vợ đang nằm trên giường bệnh, mà người vợ ấy viết thư bảo ông này cầm đến cho tôi, nói rằng cha cho con xin mấy cái đài để con về con loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người trong xóm con. Họ nghèo lắm nhưng mà họ mê nghe lòng thương xót Chúa lắm. Con có được một cái đài, nó cứ chuyển hết nhà nọ đến nhà kia thôi. Bà ấy viết lá thư mà nó nguệch ngoạc lắm, ông cầm đưa cho tôi. Tôi nói vậy thì tôi sẽ gửi tặng cho ông 10 cái đài đưa về cho bà. Rồi sách, đĩa ảnh ông đưa về cho bà. Bà nằm trên giường bệnh, nằm liệt trên giường bệnh mà lại là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Bây giờ đưa cho ông đài rồi đúng không? Ảnh Chúa rồi phải không? Cho gửi lời thăm bà. Tôi tặng riêng cho bà một cái nha, với lời hỏi thăm của cả cộng đoàn lòng thương xót Chúa, rằng bà nằm trên giường bệnh, bà bại liệt như vậy, Chúa sai ông đến chăm sóc bà, để Chúa sai bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Chúng ta thấy anh bạn này hơi ngầu ngầu, cho nên tôi mới gọi anh lên. Chắc này cũng giang hồ tứ chiến lắm, nói vắn gọn chia sẻ cho mọi người được ơn nào.
Con thì trước con cũng đã nên con nói ơn rồi, nhưng mà hôm nay thì cộng đoàn chúng con trên đường đi lên tới giáo điểm Tin Mừng này thì cũng có một ít góp vào, thì gửi cha để làm bác ái. Thì con này con không nói ơn nữa, con nói hôm trước rồi, con xin trao tặng cho.
Vâng. Anh đặt tên trên bàn thờ này dâng lên cho Chúa, tại vì ngày thứ bảy 13 tháng 8 thì chúng tôi đi thăm 500 gia đình nghèo dân tộc ở mãi khu vực Bình Phước, Phước Long, rồi khám bệnh phát thuốc cho 300 người nữa. Giáo điểm mình nghèo nhưng không có nghĩa là mình chỉ biết lo cho mình. Mình nghèo nhưng mà còn người rách thì sao? Lá đùm là đùm, lá lành đùm lá, rách đùm lá, lá nát đùm lá, tả tơi. Và đó là lòng thương xót, thưa chị em. Lòng thương xót là như vậy. Chứ không phải tôi giàu có, tôi dư giả rồi tôi mới đi chia sẻ cho người khác. Tôi cho cái thừa còn nghĩa lý gì? Tôi cho cái chính tôi đang cần, tôi đang có, cho cái chính tôi có để tôi cắt đôi cái áo ra một nửa cho người khác. Như là Thánh
nào đó mà đi ra gặp người ăn xin, rồi thấy họ rách rưới quá, lạnh quá, cắt đôi cái áo để chia cho họ, rồi lúc về gặp Chúa Giêsu bảo người ấy chính là ta. Mà ở đây thưa anh chị em, sáng nay tôi sang cái quán cà phê ở bên kia đường, bên kia cái góc cái nhà lều kìa, thì gặp một cái chị bảo con đến đây tối hôm qua, bảo đến tối hôm qua sao chưa về, bảo con ở xa quá con không về được. Rồi sao cái chị quán cà phê nói thì con đến cho chị ngủ ở trong chỗ nhau, trong cái quán cà phê của con, trong cái nhà tròi nhà lá của con. Chị là Phật giáo mà chị đón tiếp một người Công giáo đến đây hành hương ở đó. Đêm đó là hai chị em không có quà, không có mùng mền gì cả, mới đi xịt thuốc muối xong rồi nằm ngủ với nhau. Ta thấy không? Chúa nói rằng ai tiếp đón một trong những người bé mọn này là tiếp đón chính thầy. Thế thì thưa anh chị em mình tiếp đón những anh chị em đến đây là tiếp đón chính Chúa. Cho nên chúng tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em là giáo điểm nó quá bé, nó quá nhỏ, không có đủ phương tiện, không đủ điều kiện để tiếp đón anh chị em. Cho nên cũng có những anh chị em trong giáo điểm chở họ về nhà, rồi cho ăn, rồi cho chỗ tắm giặt, rồi ngủ, rồi sáng mai đưa về. Có nhiều anh chị em đến và cũng có những ông, những anh ở trong giáo điểm này đã, đang và vẫn tiếp tục làm công việc ấy. Có khi xe chở 3, có khi xe chở 4, tối rời về mãi xa cả mấy cây số. Mà ông ấy cứ làm, mà chị cứ làm, và bây giờ cả người Phật giáo cũng làm. Chị em thấy không? Hallelujah! Chị em thấy cái đường mới đổ bê tông chú dưới còn phần còn lại không? Phần còn lại không? Đó, thì cái phần còn lại như vậy, cái ông đổ bê tông, ông nói, tôi nói là cái nhà, cái đường này của ông, bảo không. Cái nhà này của ông, bảo không. Ủa sao ông đổ? Nói con làm cho bà con đi cho nó sạch sẽ vậy đó bà. Mà ông bảo ông nghèo, ông không nhiều có gì, bán quán cà phê mà đổ bê tông khi khúc đường mà không phải nhà mình, cũng không phải đường của mình. Tôi nói ông làm chi vậy? Nói đổ cho nó sạch sẽ, nhìn cho nó sạch sẽ, trời bà con nó đi lại cho nó vui vẻ, phục vụ bà con vậy là mình vui rồi. Mình làm cái đức thôi chứ còn để đức lại thôi chứ con này con đâu có đạo. Mà từ hôm giờ là ở đây bây giờ lần đầu tiên là con mới được cha đến thăm, lần đầu tiên là cha mới gọi con vô chứ con đâu có dám vô. Thì hiểu thấy không? Và như vậy đã làm cho làm mấy con đường ấy. Thì Công giáo của mình như khi trước cửa nhà mình còn chưa thèm làm chứ đứng nó phải làm cho của người ta. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi cảm ơn Chúa con. Con.
Con thưa cha và thưa cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Văn Thịnh, ở giáo xứ Hải Lâm, địa phận Vũng Tàu. Con xin trình bày mà tạ ơn Chúa, con làm chứng cho lòng tin của con thì con nghĩ là Chúa cứu con. Có rất nhiều những ơn Chúa ban cho con. Thứ nhất là sau khi 2006 con tận hiến cho Đức Mẹ cả hồn xác, và con đọc cuốn sách mà khải của
thôi con được ơn gì con kể luôn, đừng có kể mình đọc sách đọc sách gì thôi tính sau
là,
được ơn gì kể cụ thể luôn.
Và con kể luôn vậy là con sang Đức Mẹ con khấn, sang Đức Mẹ ban
con được cái gì, con bị cái gì rồi mới khấn vậy?
Vợ con là nó đau bụng kinh niên từ xưa nhở, vậy là con khấn về thì con để yên một tuần sau con không có hỏi, con về sau con để ý con xem là con hỏi đến một tuần sau là con hỏi này hết. Đấy là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là con bị một cái vết ở ngực này mà con điều trị thuốc tây nó không khỏi, xong con lại đi khấn tiếp thì con lấy nước ở dưới chân Đức Mẹ con bôi vào là khỏi luôn. Đấy. Và cái ơn thứ ba là cái ơn này con nghĩ rất trọng đại, là con có bị cái bệnh mất ngủ mà đầu óc nó bối rối khó khăn, mà đi khám thì người ta nói bác sĩ ở cái viện hai trung ương hai tâm thần ở thành phố là người ta nói là rối loạn tâm thần. Thế sau khi con về như vậy thì con cầu nguyện là như vậy là xong, có đến cái 2012 con lên cha ở trên Chí Hòa, cha đang ở đấy, là con cầu nguyện thì về 2014 con cũng không uống thuốc. Từ ngày đấy con lên đấy là con về con không uống thuốc nữa. Thế sau đó như vậy là 2014 con đi cái viện tâm thần ấy, xong bắt đầu con đòi hỏi, con bảo như vậy là tôi đề nghị cái giám định bệnh tâm thần là tôi. Họ đo điện não cho con là không có gì nữa. Đấy là ơn thứ ba. Đấy. Và còn ơn thứ bốn thì đứa con trai của con, nhà con chỉ có một đứa con trai thôi. Đến 2010, cuối 2010 thì nó bị tai nạn, nó dập cái não này. Thì Bà Rịa mổ xong bắt đầu chuyển lên Chợ Rẫy, Chợ Rẫy lắc đầu. Nó bảo nó nát hết rồi không còn gì. thì bây giờ ông để đây thì để mà không có thì tôi phải chuyển. Vậy thì con bảo là thưa vậy lại bác sĩ, các bác sĩ giúp đỡ cho con tôi rồi, nó hết bao nhiêu rồi, hết cứ cái loại thuốc tốt mà chữa. Ông bảo không thể để đây được, nếu để ở đây điều trị phải đưa sang ngoại thần kinh quốc tế thì mới chữa khỏi. Vậy con điện về nhà cho các chú, cho vợ con bảo bây giờ là Chợ Rẫy lắc đầu rồi. Vậy thì giờ là họ giới thiệu sang bệnh viện ngoại thần kinh quốc tế, thì con cũng nhất trí. Và có đứa con gái của con nữa, con bảo vậy thì bây giờ là bản bố con bản bảo thôi thì còn những cái gì là nhất là bán hết tài sản đi chữa trẻ em thì vẫn chữa, còn ở nhà cứ việc xin lễ cầu nguyện. Đấy là ơn thứ 4 mà con kể, mà các bác sĩ nói cho con là sau khi nó về nó sẽ có một cái tật là có thể động kinh, mà cũng động kinh thật cha, mà cha cầu nguyện cho thì thấy là cũng đỡ rồi. Hôm nay nó có dẫn đến đây mà người ta nói, bác sĩ nói là cái thuốc đấy mà lấy vợ thì khả năng đẻ con sinh con là nó bị dị tật chặt.
Thôi đi tu luôn đi. Đấy. Rồi đây ta tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, ở đây cái đầu của nó lõm chỗ này đây, xin Chúa chúc lành cho con nhá.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng ạ. Dạ. Dạ, xin vào. Xin vâng ạ. Dạ.
Chưa nói được nhiều. Chỉ cần xin vâng được rồi, cần gì nói nhiều, đủ rồi. Tạ ơn Chúa. Rồi, con về bình an nhá. Xin vâng là tốt lắm rồi con. Chúa chỉ cần chúng ta nói một chữ xin vâng mà thôi. Rồi, cảm ơn ông. Rồi con, ngắn gọn cho mọi người biết con được ơn gì.
Dạ, thưa cha, con là Trần Ngọc Yến, năm nay con được 33 tuổi. Con là người ngoại đạo. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở Định Quán, Đồng Nai. Ừ. Con được quen.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật. Ừ. Dạ con lúc con bị bệnh á thì con có quen biết người chị cho phép con được mời chị lên đây, chị Tuyền ạ. Chị Tuyền là với em mà chị. Tại vì khi con biết chị là bên đạo.
Rồi con cứ nói tiếp đi được chị.
Dạ lên. Con là người bên đạo, hiện tại là con đang bị bệnh. Tại vì con thì con không biết con bị bệnh gì, con đi tâm thần con khám á, thì bác sĩ nói con là bị rối loạn tiền đình với lại bị tắc nghẽn mạch máu não. Và bác sĩ nói con đã chuyển qua bên bị tâm thần nhẹ. Cho nên là con đang khám trên đó nhưng con đang uống thuốc thì gặp chị Tuyền đây, chị giới thiệu thì nói là đi tới cha và Chúa, con xin cha và công đoàn cầu nguyện cho con ạ. Đây chị. Dạ đây là chị Tuyền, chị là giới thiệu cho con đến đây, con đến đây lần này là lần thứ 2 ạ. Dạ con xin cha và công đoàn bên đây Chúa cầu nguyện cho con được hết bệnh và gia đình con được mạnh khỏe. Dạ con cảm ơn cha.
Con chia sẻ tí xíu về công việc của con, vắn tắt.
Dạ con, bạn của con là bên Phật đó, mà bạn đã trị tử một lần. Rồi bạn nói là bạn ngủ không được chứ nhắm mắt thấy ai xúi khiến bạn tự tử. Thì con cứ khuyên bạn là đi với con.
Bây giờ con còn muốn tự tử nữa không?
Dạ như con về nhà thì con có chuyện buồn hay là có gì đó khó chịu thì con có suy nghĩ đó. Nhưng mà khi con suy nghĩ thì giống như có người xúi dục con uống thuốc. Cho nên con không kiềm chế được, có khi con cũng đã uống 2-3 lần ạ. Dạ.
Rồi bây giờ cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Con nghe và những lúc mà con buồn, lúc nào mà nó đó, con biết nó là ai không? Ma quỷ. Nó ghê lắm. Nó cám dỗ con là tự tử đi, chết đi, sống làm cái gì, đời chán lắm, chết đi. Và rất nhiều người công giáo cũng bị cám dỗ là theo Chúa làm cái gì, chả được ích lợi gì, lòng thương xót Chúa chả được cái gì, thôi bỏ đi. Nó cám dỗ con nghe Chúa nói đừng sợ, ta ở với con, rõ không? Đừng sợ, ta ở với con. Chúa chúc lành cho con về bình an nhé. Cảm ơn con, dắt bạn con đi xuống, đi với nó, đồng hành với nó. Rồi còn là anh bạn cuối cùng, anh đứng xuống dưới giúp tôi cái, anh cào quá. Rồi thầy, tôi còn thấy đời, tôi còn thấy được là tí xíu được.
Con là một người dân tộc từ Mỹ phải, tôi là xuống đây cả.
Con người dân tộc gì?
Dạ dân tộc Lạch.
Dân tộc Lạch ở đâu?
Tức là thuộc Cờ Ho về Đăng Biang, tức là Lạch.
Rồi con được ơn gì con nói cho mọi người.
Dạ ở bên Mỹ thì con thường đi.
Con bên Mỹ về hả?
Dạ bên Mỹ về anh cha.
Dân tộc Cờ Ho Lang Biang mà tưởng là hốc bà tó, anh ngờ mãi bên Mỹ về đây phải chơi đứng coi thường đó nha. Rồi con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì con.
Dạ con tên là Paul Kanam Chil với bà vợ là Tramat Kri Krayang. ở bên Mỹ, tức là Salat á, tức là con thường đi cầu nguyện mấy ngày bình hoàn, mấy ngày đau ốm, tức là thường xuyên với hai vợ con, tức là kể từ năm 2014 thì bà vợ là bị ung thư da nên chữa bên Mỹ cũng được, nên tức là hồi tháng 2 tức con xuống đây.
Tháng 2 con xuống đây rồi.
Dạ, tháng 2 con xuống đây. Tức là con ở đây cả chừng là hơn là 4 tháng rồi. Hơn. Nhưng mà bà vợ hiện đang là bị ung thư da, hiện đang là nằm giường. Bên Mỹ chữa không được. Là mình vô bên chỗ ông Bút Sài Gòn á thì họ nói là họ bó tay, họ chữa không được. Nên mình chỉ nhưng mà cái ơn Chúa cho mình thì nhiều lắm rồi. Nói thật sự, nhưng mà mình mong
Chúa rồi kể ơn Chúa ban cho coi.
Dạ, Chúa ơn Chúa cho mình. Mình là bị đau hết cả xương, cả này bị gai xương, đi chụp bác sĩ nói là bị gai xương nào kia nhiều lắm. Bị đau cả cái chân tay luôn, đi không được. Mà một lần đầu mình xuống đây là coi như hết đau luôn.
Mình xuống đây cái là mình hết đau luôn.
Dạ, mình xuống đây rồi mình về mình hết đau luôn, hết cả về vấn đề luôn. Nó thật sự.
Rồi mình đến đây mình thấy sao, nói cho mọi người nghe mình thấy sao.
Mình đến đây là mình cầu nguyện với Chúa, mình xin lòng xót thương của Chúa. Mình thật sự mình tin thác vào Chúa. Những gì là mình tiền bạc mình tiêu hết rồi, nhưng mà cũng hết, nhưng mà mình xin lòng thương xót Chúa là hết à.
Rồi đây tặng cho mình cái máy 500 bài giảng nhé. Rồi mình về.
Nó thật sự với cha là con xin nhờ lòng xót thương của Chúa để xót thương tất bà vợ.
Rồi để tặng cho mình cái máy này. Mình về mình tặng cho vợ mình nhé. Vợ mình nằm trên giường bệnh rồi với mình. Rồi mình cầu nguyện làm thương xót Chúa. Nói vợ mình cứ tin vào Chúa, mình đã được chữa khỏi, Chúa cũng thương vợ mình như mình vậy. Mình có vui vẻ không mình?
Dạ, cảm ơn cha nhiều ạ. Tại vì mình cùng người như người Bình lắm trong Lăng Giang cha. Nó thật sự vùng sâu vùng xa người dân tộc như Bình lắm. Ông anh của mình cũng bị cắt cái nói chung là bị cắt cái bòng đái cha. Mà đi cũng được một năm liền giường luôn.
Rồi, hôm nay mình có vui không?
Cũng mình đi xuống đây nó cũng vui luôn.
Rồi, xin mời mình về chỗ nhé. Thưa anh chị em, đấy, trở lại và trở nên bé thơ là như vậy. Là mình đấy, khách, là mình đấy. Chúa gọi chúng ta là mình ơi. Chúa gọi mỗi người chúng ta, Chúa thương chúng ta như là đứa con, Chúa thương chúng ta như là người bạn, Chúa thương chúng ta như người yêu, Chúa gọi mình ơi. Và anh này cũng xưng mình với Chúa, mình bệnh rồi Chúa chữa mình. Chúa mời gọi chúng ta trở nên bé thơ là cứ hồn nhiên đi, cứ đơn sơ đi, đừng có cầu kỳ, đừng có màu mè, đừng có giả dối, đừng có giả tạo, đừng có khách sáo, đừng có lễ nghi, đừng có vụ hình thức, bỏ hết tất cả những cái đi, hồn nhiên đi, đơn sơ đi. Và điều mà Đức Tổng Giám Mục ngài đến đây ngài nói, ngài đến đây lần thứ ba rồi nhé, thứ sáu vừa rồi ngày 5/8 buổi trưa ngài đến đây, đùng cái ngài đến đây ngài bảo có gì ăn cơm không cho tam giới. Ngài nói là tôi thích đến đây thì nó vui, nó đơn sơ, nó hồn nhiên. Đến đâu thì cũng kèn trống rồi cờ quạt rồi thì rước sách. Ngài nói tôi không có thích vậy, tôi thích đến đây bà con nó gần gũi, nó bắm tay nắm chân, nó vui, nó hồn nhiên. Đến đây đi chân đất vậy nó hồn nhiên. Vô ăn tôi còn đang mặc quần xà lọn mà đang cởi mặc cái áo mayo đội cái nón lá mà ngài nói, cứ ngồi để ăn với tao cho nó vui, không cần phải cà vạt với không cần phải áo sống cho nó giày dép gì long trọng cả, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy cho tao thích đó. Vậy mới chuyển đạo được, vậy mới lên đến với giao điểm được. Chứ còn mà mình mà sang trọng quá, mình mà xa hoa quá, mình lộng lẫy quá, mình khách sáo quá, mình giả tạo quá, ai dám đến với mình thưa anh chị em.